Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn tiền, tốn nhiều thời gian và tiền bạc ra ngoài đấm bóp vì mỏi mệt, hãy ghé Teletron hôm nay để thử qua Inada Medical Chair, là chiếc ghế massage vật lý trị liệu giấc mơ gia đình của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế. Với kỹ thuật 3D Robot Massager tân tiến, Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức căng thẳng sẽ tan biến ngay, bất cứ lúc nào, ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và quan tâm của con cháu dành cho ông bà cha mẹ. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay ở bên Dallas vẫn tiếp tục thỉnh thoảng có mưa, nhất là vào buổi sáng mà quý vị thấy là có sương mù, lái xe cẩn thận, đường xá ướt át mà lại sương mù nữa. Thì khi mà chúng ta lái những cái đoạn cong hay là dưới cầu thì quý vị phải chú ý đặc biệt. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất vào khoảng 83, thấp nhất là 67. Tiếp tục sẽ có mưa vào ngày mai thứ năm, ngày thứ sáu hoặc là ngày thứ bảy đều có thể sẽ có mưa, thỉnh thoảng có những cái trận mưa lớn. Phải đợi cho tới ngày chủ nhật thì trời sẽ khô tạnh trở lại. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái sự kiện là phụ nữ đã dẫn đầu trong số 30% nhà tại tiểu bang Texas, nhưng mà họ cũng đại diện vào khoảng 53% trong số những cái nhà thuộc về giới nghèo, tức là gần khoảng 500.000 thiếu nữ dưới 18 tuổi tại tiểu bang Texas đã không có bảo hiểm. Thì phụ nữ tại tiểu bang Texas trung bình họ bị trả lương thấp hơn nam giới khoảng 9.158 cho một năm. Những cái con số này chỉ là một phần trong cái bản báo cáo vào ngày hôm qua bởi tổ chức phụ nữ của tiểu bang Texas. Và họ đã căn cứ trên những cái dữ liệu của trung tâm các chính sách ưu tiên của chính phủ. Và cái bản báo cáo này cũng cho ta thấy là cái con số rất cao các phụ nữ sống dưới cái mức nghèo trong tiểu bang Texas. Tổ chức này đã công bố về những cái bản báo cáo có liên quan đến tại địa phương ở Dallas hay là bên Houston, đồng thời với lại ít nhất là 9 cái thành phố đông dân của tiểu bang Texas và vừa được công bố trong cái mùa thu vừa rồi. Thì theo như cái bản báo cáo cho biết là tại tiểu bang Texas có khoảng chừng 2.100.000 phụ nữ và thiếu nữ sống tại tiểu bang Texas đang thuộc trong những cái gia đình nghèo. Trong đó bao gồm có tất cả là 332.599 người sống trong 9 cái quận của cái khu vực tiểu bang Texas và cái vùng lân cận. Thì người ta xác nhận ra là một trong số những cái điểm chính đã gây ra cái sự việc là phụ nữ nằm rất là đông, nằm trong số những người nghèo. Thì cũng có những cái sự khác biệt giữa nam giới và phụ nữ về cái lương bổng cũng như là vấn đề giáo dục và các chi tiêu chăm sóc trẻ em cũng như là nhà cửa, thì đã ảnh hưởng rất nhiều đối với lại cái cuộc sống của phụ nữ. Cái vấn đề như là trả lương không có công bằng, thì đây là một trong những cái đề tài mà các chính trị gia, nhất là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử vừa rồi cũng đưa ra. Thì người ta thấy rằng là trên tiểu bang Texas thì phụ nữ đã trả lương, nếu mà so sánh với từng đồng lương, một đồng của nam giới họ có thể lãnh được thì phụ nữ chỉ có là 79 sen mà thôi. Như thế thì họ thấp hơn tới khoảng chừng 21 sen so với lại nam giới. Về vấn đề học vấn cũng vậy, phụ nữ về vấn đề học vấn cũng thua, cũng không có bằng với lại nam giới trong vấn đề xã hội. Thì người ta thấy rằng là trong năm vừa rồi tại tiểu bang Texas, nam giới lãnh cái số lương là 44.521, trong khi đó phụ nữ cũng làm một cái công việc đó nhưng mà chỉ có lãnh được 35.363 đô la cho mà thôi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì phụ nữ thì thường nếu mà đem ra so sánh á, những cái công việc nặng nhọc thường là đàn ông sẽ làm và phụ nữ thì thường là làm những công việc nhẹ nhàng hơn. Nên that's why là mà có những cái chênh lệch về mức lương cũng như là những chênh lệch về trong xã hội ngày nay. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến căn bệnh béo phì. Thì thường là chúng ta thường là khi mà những càng lớn tuổi đó thì chúng ta thường nói là chúng ta tại cơ thể ít vận động hơn. Nên là gây ra cái tình trạng béo phì ở một số người lớn tuổi. Tuy nhiên, mới đây một bản tin cho biết rằng là mập khi mà lớn tuổi đó là có do ảnh hưởng đến một cái gene về mập béo phì. Một gene khiếm khuyết liên quan đến mập béo phì đã hình như gây ra ảnh hưởng đến việc lựa chọn thức ăn cũng như là kiểm soát cái thói quen thèm ăn và cũng như ăn vặt. Theo như tờ Daily Health News cho biết, điều này có thể giải thích tại sao con người có gene tương tự thường khó duy trì được cân nặng khi mà họ lớn tuổi. Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia, thì người tuổi trung niên trở lên có gene với biến thể kết hợp với mập phì thường có khuynh hướng tăng cân. Và theo như bác sĩ Matt Haff là tác giả của bản nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm thần kinh của Viện Nghiên cứu Người Cao Niên Quốc gia đã cho biết rằng, điều chắc chắn là người có một hay hai biến thể của gene FTO, đây là một cái gene gây nên mập phì, thường gia tăng lượng tiêu thụ lượng calorie hay là thức ăn có chất béo khi họ lớn tuổi. Và bác sĩ này cũng cho biết có thể có một yếu tố sinh học chung đặt nền tảng cho cả nguy cơ mập phì lúc lớn tuổi lẫn tập quán liên hệ đến mập phì như là khả năng đề kháng cái việc mà thèm ăn và muốn ăn nhiều. Tuy nhiên, theo giám đốc khoa di truyền thuộc Đại học Y khoa Icahn đã tại thành phố New York cho biết rằng chúng ta dễ bị ảnh hưởng do di truyền, nhưng với cách sống lành mạnh, chúng ta vẫn có thể vượt qua được ảnh hưởng của di truyền, có nghĩa là chúng ta vẫn có thể tránh không để bị mập. Tại Hoa Kỳ thì hiện có hơn 1/3 người ở tuổi từ 65 trở lên bị mập phì, và khám phá này được đăng trên tạp san số ra ngày 27 tháng 5 hôm qua. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng hiện đang có rất là nhiều tranh cãi về vấn đề mập phì ở những người cao tuổi. Người theo bên phe chống thì thường là cho rằng là chúng ta có thể tránh được những căn bệnh mập phì khi lớn tuổi bằng cách sinh hoạt lành mạnh cũng như ăn uống điều độ. Tuy nhiên, theo khoa học thì cho biết vì nhiều cái gene đột biến đã gây ra tình trạng này, thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, khi mà khoa học ngày càng phát triển hơn, thì sẽ giúp chúng ta tránh được những cái gene đột biến này gây ra cái tình trạng béo phì khá là nguy hiểm cho những người cao niên đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có khi mà lớn tuổi rồi thì chúng ta nếu không có những cái việc ăn uống nó tốt thì có thể rất là dễ gây bệnh tật. Chẳng hạn như là ông cựu Tổng thống Bush như vậy, ông sinh hoạt rất là năng động, chẳng hạn như là chạy xe đạp thường xuyên, nhưng mà vẫn ngày hôm qua, hôm Chủ nhật vừa rồi, hôm thứ Bảy vừa rồi, ông phải đưa đến Chicago để mà mổ cái chân của ông, mà cái bàn tọa của ông nó bị đau thì phải. Vâng, thưa quý vị, ngay trên trang nhất về mục thương mại có nói về giá cả nhà tại tiểu bang Texas thì bây giờ nó đã đạt tới cái mức cao nhất kể từ thời kỳ sau cái vụ suy thoái. Thì giá nhà tại một số khu vực địa phương đã tăng lên tới 10% trong cái tháng 3 vừa rồi so với lại một năm trước đây. Như thế thì tháng 3 là một trong cái tháng thứ tư liên tục giá nhà đã tăng ở cái tốc độ gọi là hai đơn vị số so với lại cái năm vừa rồi. Trên toàn quốc thì thưa quý vị, cái bản tin trên tờ Dallas cũng có nói là giá tăng trung bình là 10.3% so với lại năm 2013. Riêng về giá nhà tại miền Bắc Texas thì gần đây cũng đã tăng ở cái mức được xem là cao hơn cái mức tỷ lệ trung bình, bởi vì cái lý do ở cái chỗ là thiếu nhà, có rất là ít nhà bán trong thị trường, và cái nền kinh tế thì tại địa phương đã bị bùng lên, cho nên là cái thị trường mà nhà cửa bây giờ rất là nóng. Theo như là một số các nhà phân tích về nhà cửa thì họ nói rằng là bây giờ người mua bởi vì thiếu nhà quá cho nên là họ cũng cạnh tranh nhau để mà mua, cho nên là đẩy cái giá nhà ngày một cao hơn. Tính trên toàn quốc thì giá nhà bây giờ đã tăng lên được 20%, cao hơn so với lại cái thời kỳ mà trước khi suy thoái. Ở bên Las Vegas thì tính từ năm nay không thôi là họ ở đó giá nhà cũng đã tăng lên tới 21.2%, San Francisco thì tăng lên được 20.9%, và ngoài ra thì người ta tính 20 đô thị lớn của Hoa Kỳ thì giá nhà cũng đã tăng ở cái cỡ là 12.4%. Như thế thì chúng ta thấy là bây giờ nhà đó thì bán ra thì là ít, trong khi đó thì nhiều người mua thì lại nhiều, và cứ như thế thì đẩy cái giá nhà mỗi ngày một cao, ngay ở bên Dallas hay bên Houston và tiểu bang Texas cũng vậy. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà tình hình kinh tế tại tiểu bang Texas đã tương đối ổn định hơn sau thời kỳ suy thoái, thì người ta thường là cái công ăn việc làm ổn định thì họ thường nghĩ tới là cái việc nhà cửa, đó cũng là một điều bình thường. Và khi mà nhu cầu càng nhiều thì cái thị trường lại không có đáp ứng đủ thì giá nhà đã tăng lên khá là nhiều. Và kính thưa quý thính giả, trước đây thì anh Quang Hưng đã có trình bày một cái bản tin liên quan đến quân đội sắp sử dụng những cái bộ áo mà có thể gọi giống như là áo của Iron Man, tức là một nhân vật anh hùng, cái áo có thể chống đạn được bảo vệ. Thì sắp tới đây thì Viện Nghiên cứu Beedle có đại bản doanh tại Columbus, Ohio loan báo rằng cái mẫu của loại áo Iron Man này dự kiến sẽ được xuất xưởng trong tháng này. Và với cái kiểu dáng hoàn chỉnh hơn thì có lẽ họ đã sẵn sàng cho việc sử dụng vào năm 2016 và 2018. Theo như phó chủ tịch về marketing của hãng đã nói với tờ Life Science rằng để bảo vệ người lính tác chiến thì chúng ta cần có những cái loại áo giáp mạnh hơn và phương tiện liên lạc hiệu quả hơn. Ngoài ra thì công ty Pido cũng đã tiếp tục phát triển các dự án mới liên quan đến quân đội, như là các kỹ thuật tân tiến như là xe có thể lặn ở dưới nước được điều khiển từ xa, hoặc là công cụ kỹ thuật số nhằm phá băng bao bọc trên những chiếc thân của các máy bay. Và Pido cũng đã đưa ra trình bày những kỹ thuật mới tại hội nghị tại Florida từ ngày 20 đến 22 tháng 5. Và bên cạnh đó thì một dụng cụ mới cũng được hỗ trợ cho những người lính trên chiến trường, khi mà giới chức quân đội hiện đang hỗ trợ tài chính cho một dự án nghiên cứu một chiếc nón gọi là chiếc nón thông minh. Vậy với chiếc nón này thì người lính có thể phóng to những cái thông tin cần thiết của mình lên màn hình đeo ở trước trên cái nón. Cho đây là điều rất là thuận lợi cho các binh sĩ trên chiến trường. Và binh lính của Hoa Kỳ đang chuẩn bị được cấp cho một hệ thống thực tế giống như là chiếc kính của Google, và chiếc kính này được đính kèm trên các chiếc nón cối của người lính. Và đây là một thiết kế đặc biệt để thỏa mãn cho nhu cầu chiến tranh thực tế của người lính. Công ty chịu trách nhiệm về thiết kế chiếc nón thông minh này là Applied Research Associates cho hay, hệ thống trên là một phần của dự án kéo dài 6 năm do cơ quan nghiên cứu các dự án quốc phòng trực thuộc Tòa Bạch Ốc, và đã được đây cái kiến này được gọi là ARC Number 4. Nó cho phép những người lính, những người cấp chỉ huy gửi trực tiếp những bản đồ hoặc là những thông tin đến màn hình trước tầm mắt của binh sĩ. Và chiếc nón này, cái kính này được gắn vào chiếc nón cối và thậm chí có thể liên kết với hệ thống kiểm soát vũ khí mà binh sĩ mang theo bên người. Nó có thể giúp theo dõi chính xác người dùng đang tìm kiếm, cũng như là điều chỉnh màn hình cho phù hợp với địa hình. Và theo như công ty đã cho biết rằng là chúng tôi làm việc chặt chẽ với các binh sĩ trong việc thiết kế, phân tích cũng như là trong quá trình thử nghiệm sản phẩm này. Bạn có thể thực hiện nhiệm vụ của bạn với những cái thông tin về môi trường xung quanh nhằm tăng cường mức độ an toàn, tốc độ phối hợp cũng như là quá trình phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác. Và chiếc nón này, thay vì người lính bình thường đó thì họ thường nhìn vào bản đồ hoặc là một chiếc máy tính mang theo trong người, nhưng mà những người lính khi mà đeo cái kiến này lên thì sẽ thấy những biểu tượng màu xanh hoặc là những biểu tượng thông báo thông tin xung quanh hiện ra dưới dạng những cái thẻ đánh dấu kỹ thuật số và chỉ rõ từng nơi trước mắt, chẳng hạn như là lộ trình hành binh, điểm tập kết lực lượng của kẻ thù hoặc là những đồng đội của mình. Bên cạnh đó, những thông tin về những cái bãi mìn hoặc là các máy bay đang tiến đến, tất cả đều được trưng bày ra, đều được show ra ngay trên cái kiến đó, giúp cho người lính khá là nhiều. Thì chúng ta thấy rằng với kỹ thuật hiện đại ngày nay thì cái mức độ an toàn của những người lính tác chiến trên các chiến trường đã được nâng lên một tầm cao mới. Với những bộ áo giáp, những cái mắt kiến này thì hy vọng rằng chúng ta sẽ tránh đi những cái thương vong trong quá trình tác chiến của những người lính của chúng ta đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ cái kỹ thuật cao lắm. Nếu mà anh coi cái cuốn phim mà Robocop á, thì anh sẽ thấy là bây giờ cái kiến khi mà có thể nhìn thấy được có những cái con số rất là chính xác. Tuy nhiên thì Google, cái kiến của Google bây giờ cũng là cái bước khởi đầu. Nhưng mà người ta sợ rằng khi mà đeo vô con mắt như vậy mà lái xe sợ rằng bị chi trí. Thưa quý vị, trên trang nhất của một thương mục địa phương có đăng cái tấm hình của một cái hai cái chiếc xe mô tô, một cái chiếc xe mô tô mà có cái cô bé ngồi trên đó. Thì cái bản tin này nói về một cái chương trình vận động của bộ, của cơ quan của Bộ Giao thông của tiểu bang Texas. Thì gần đây đó là chúng ta biết là tiểu bang Texas thường là khi mà cái mùa hè nó bắt đầu nóng nóng một chút xíu thì nhiều người bắt đầu sử dụng xe mô tô. Thì khi mà sử dụng xe mô tô như vậy đó, thì xe mô tô nó chạy trên đường nó rất là nhỏ so với lại những xe khác. Thì chính phủ bây giờ cũng đang vận động cái chương trình là yêu cầu những tài xế nên kiểm tra cái kiến hậu của mình, nhất là cái vùng gọi là blind spot á, tức là chúng ta không có nhìn thấy được trong cái kiến hậu. Thì chúng ta phải cẩn thận khi mà đổi len, nhìn kỹ, bởi vì chúng ta có thể là không có nhìn thấy được cái người đang lái xe, chiếc xe mô tô lái cạnh bên mình. Thì Bộ Giao thông của tiểu bang Texas bây giờ cũng đã khuyến cáo, khuyến khích là những tài xế chúng ta cần phải chú ý trong cái tháng này đối với lại những cái chiếc xe hai bánh nằm trong một cái chương trình vận động của họ là Share the Road, nhìn hai lần để mà có thể xác định ra được cái chiếc xe mô tô. Bộ Giao thông bây giờ họ cũng đang hợp tác với lại một số những cái tổ chức khác tại tiểu bang Texas để mà vận động về cái chương trình này. Các giới chức thi hành luật pháp họ cũng đã khuyến khích là các tài xế xe mô tô cũng phải mặc những cái bộ quần áo an toàn, nhất là cái nón an toàn ở trên đầu. Nhưng mà cái điểm quan trọng là họ khuyến khích những tài xế giống như chúng ta đây cần phải đặc biệt quan tâm hơn đối với lại những chiếc xe mô tô lái trên đường hoặc là lái trên xa lộ. Quý vị biết không là tiểu bang Texas trong năm 2013 đã có tới 487 người lái xe mô tô bị thiệt mạng. Như vậy là tăng hơn cái con số của năm 2012 là 457 người, 59 người. Tại địa phương thì người ta tính là ở bên Houston đứng hàng thứ nhì trong năm nay không thôi đấy nha, mới chỉ có 5 tháng đó là có 32 người tài xế xe mô tô bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn. Đứng đầu phải nói là San Antonio, 37 người bị chết. Dallas đứng hàng thứ ba là 24 người bị chết. Austin đứng hàng thứ tư, 12 người. Và Fort Worth đứng hàng thứ 5, đã có 11 người lái xe mô tô bị đụng chết tại khu vực của họ. Thì tổng cộng như thế là trong tiểu bang Texas, tính từ đầu năm cho đến nay đã có tới 118 tài xế xe mô tô hay là những người được cưỡi trên xe mô tô bị gặp tai nạn và bị chết. Cho nên đó là kể từ cái tháng này thì bắt đầu tiểu bang Texas cái thời tiết nó ấm áp trở lại và nhiều người lái xe mô tô, quý vị lái xe phải hết sức cẩn thận, ngay cả anh Khu Nguyên cũng thế.
Khu Nguyên thì không có dám lái xe mô tô trên đường này, bởi vì Khu Nguyên cảm giác rằng là khi mà chúng ta lái xe mô tô mà chung quanh toàn là xe hơi không đó, thì cái mức độ an toàn không có an toàn chút nào. Thôi thì lái xe hơi cho nó lành, nó vừa an toàn mà nó vừa lại là không có bị gió thổi và bay nón hay bay cái gì khác. Rất là cảm ơn Quang Hưng với bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn quý thính giả cùng anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Công Nguyên và quý thính giả.